Tăng trưởng tâm linh, từ bài giảng luận sống với lời Chúa. Vì Ezra đã định chí tra xét pháp luật của Đức Giê-hô-va, giữ và làm theo, và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Ezra chương 7 câu 10, đọc Nehemi đoạn 8. Sau khi dân sự của Chúa dưới sự chỉ đạo của Nehemi xây sửa lại vách thành của Jerusalem, hội chúng nghĩ đến việc cũng phải xây sửa lại tâm linh của dân tộc đang bị tan nát vì đã sống không đẹp lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Bài giảng luận đưa ra ba bước để nói về việc sống với lời Chúa. Thứ nhất, đối khác lời Chúa ở câu 1 và câu 2. Thứ hai, đón nhận lời Chúa từ câu 3 đến câu 8. Và thứ ba, đáp ứng lời Chúa từ câu 9 đến câu 18. Từ Nehemi đoạn 8 làm nền tảng cho bài. Với ba trọng điểm trên, tôi nhận ra ba điều khích lệ cho sự tăng trưởng tâm linh, cũng từ văn bản cần đọc. Trong hai câu mở đầu của phân đoạn, có một động từ được lặp lại hai lần. Đem, chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng hiểu được. Không khó để có một bộ sưu tập những bản kinh thánh của nhiều ngôn ngữ khác nhau, cộng thêm bao nhiêu là sách giải nghĩa, giải thích, sách đính kèm để làm phong phú hơn cho việc học kinh thánh. Ngày nay, tôi còn có thể tự hào rằng tất cả những thứ cồng kềnh đó hiện đang nằm gọn lõm trong bàn tay của tôi. Bất cứ khi nào, bất cứ ở nơi đâu, tôi cũng có thể sử dụng mọi tiện nghi của công nghệ cao để hỗ trợ cho việc tôi tiếp cận với Thánh Kinh. Điều cần phải nói ở đây là tôi có đem những phương tiện đó và dùng một cách hữu ích để tôi thực sự đến gần với lời Chúa. Tiện nghi sẽ chẳng giúp gì được để tôi tăng trưởng tâm linh nếu tôi không khao khát, ham muốn và tự mình tìm kiếm ngon ngọt của bánh hằng sống. Đức Chúa Giê-xu dạy, người ta sống chẳng phải là nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 4 câu thứ 4. Bánh luôn sẵn sàng bên cạnh, nhưng nếu tôi không đưa tay ra lấy mà ăn thì tâm linh tôi sao mà sống cho nổi, nói chi là phát triển hay là tăng trưởng. Phần đoạn Kinh Thánh kế tiếp nói đến tinh thần đón nhận lời Chúa của dân sự lúc bấy giờ. Dưới sự hỗ trợ của những người có trách nhiệm, tôi thấy ở đó có mấy chữ lưu ý. Họ đã đọc rõ ràng trong luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu và họ đọc. Câu thứ 8. Tôi có thể đọc xuyên suốt cả quyển Kinh Thánh dày cộm trong một thời gian ấn định nào đó. Tôi không mù chữ, nhưng có thể lắm tôi bị mù Thánh Kinh, đọc mà chẳng hiểu tí gì. Vì thế cho nên, nhiệm vụ của những người đi trước tôi là cần lắm để trợ giúp tôi trong việc hiểu những gì mình đã đọc, không chỉ là những bài giảng luận được soạn thảo đầy công phu. Bất cứ khi nào lời Chúa được mở ra và tuyên đọc đều có thể đem lại cho tôi ánh sáng cùng anh em bên cạnh. Ngày xưa, con trẻ Isaac đã theo cha mình lên núi và nói như vậy: củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu đặng làm của lễ thiêu. Một lời nói thô thiển đó cũng đủ đánh động đến đức tin tuyệt vời của Abraham. Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm lễ thiêu. Sáng Thế Ký chương 22. Cũng thêm vào đó là 5 cái bánh và 2 con cá của một thiếu niên vô danh trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã dùng để nuôi nhiều người trong ngày đó. Chúa Thánh Linh sẽ không trực tiếp phán dạy tôi, nhưng Ngài có thể dùng bất cứ anh em nào để chuyển tôi đến điều tôi phải nghe. Chỉ có điều là tôi có chịu nghe và nghe ra hay không mà thôi. Ở phần đoạn cuối cùng, từ câu 9 đến câu 18, bài giảng luận phân tích đáp ứng của dân sự trong sự thống hối, thỏ vui và thuận phục khi nghe lời Chúa được tuyên đọc. Phần tôi lại chú ý đến một câu trong phân đoạn này, bèn có sự vui mừng ở câu thứ 17. tiếp cận với lời Chúa, nhìn thấy kết quả vui mừng trong đời sống mình là một khích lệ lớn để tôi tiếp tục dấn bước trên đường theo Chúa và yêu mến lời Chúa. Thi Thiên chương thứ nhất viết như vậy: người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều được thành vượng. Thi Thiên chương 1 câu thứ 3. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 16 và câu 17. Nếu tôi là một đầy tớ của Chúa, nếu tôi luôn nhận mình là một người hầu việc Chúa, tôi phải luôn tăng trưởng tâm linh bằng sự gần gũi với lẽ thật, để bất cứ lúc nào tôi cũng có thể truyền sức sống đó cho anh em và làm cho đạo Chúa vi diệu ngày càng phát triển.